nói: các chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thể có niệm Phật đều được vãng sanh. À, thì nếu trường hợp mà chúng sinh trong tám nạn mà đầy đủ nhân duyên còn tu tập lên siêu được bậc thập địa thai, thì trong kinh Di Đà nói chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thể có niệm Phật đều được vãng sanh và tu tập làm Phật. Thế à, về vãng sanh làm Phật à, thì Phật tử biết trong địa ngục, thế mà người nào mà thành lòng, nếu có nhân duyên đầy đủ mình niệm Phật được siêu thì các bạn bà mới nói Phật tử nghe cái nghiệp nó kỳ. Chưa đọc có cái chuyện mà có lúc Quán Thế Âm Bồ Tát đấy du địa phủ, một số Bồ Tát lâu lâu Bồ Tát Đại Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát theo Văn Thù Như Lời Nam Bồ Tát tỉnh thoảng mấy ngày có du địa phủ, mà khi lúc đó chú mục nói rằng nếu người nào thành lòng niệm năm nay có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến giết địa ngục, mà vị nào mà thành lòng niệm danh hiệu ngài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được gì, siêu liền về có người có trời đó, còn mình Quán Thế Âm Bồ Tát niệm nguyện cho có Phật là sẽ được cái thần lực Đức Phật Quán Âm đưa vào Phật, mà không mấy người niệm được, đương đau khổ, đương rơi xiết địa ngục. Nhưng mà cái nghiệp nó khán rồi, bây giờ thì biểu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là giải thoát hết khổ à, mà không niệm được. Có một chút người niệm được, niệm là siêu à, cái đặc biệt đó là niệm danh hiệu Phật hay Bồ Tát liền là siêu, thì có rất, rất ít người niệm được, được thấy không? Và thành ra nếu gì chứ địa ngục mà nếu ai nhắc nhở phần nào mà mình niệm Phật đi ra được là siêu, là siêu. Có một số địa ngục nếu như đầy đủ cái người đó là mấy người nào siêu được rồi tự biết sao. Ví dụ như mình cũng niệm Phật, mình nguyện vãng sanh làm rồi, nhưng mà gì niệm Phật yếu quá, tới giờ chúng không đủ sức đi, rồi có cái tội nào nặng rồi xa địa ngục, rồi giờ nhân viên lại gọi nhớ liền với dung tư tu tập rồi, cái chủng tử niệm Phật có rồi, thì mấy người đó siêu đó, xuống địa ngục rồi cũng vẫn siêu được. Rồi chúc sanh có một số mà trong di tích đó, ví dụ như chim ăn giỏ kỳ đó, mấy thầy nuôi ở trong chùa rồi mỗi ngày gặp mấy thầy nam mô và Phật, cái nuôi cái ăn giỏ kêu nam mô và Phật, gặp mấy thầy, gặp ai vô là mô với là Phật, thì chết rồi á, ta chôn, đem chôn rồi thì á, từ cái chỗ có một cái mồ mà chôn con chim ăn giỏ đó, hay là con ta kêu một trường chim ăn giỏ, bây giờ là có thể là chim gì voi hay là chim mấy gì đó, hay là nhồng sáo gì đó, yeah. Rồi nó lên, nó mọc cái đồng, trên mắt bò nó mọc cái voi sen, à, còn voi sen, bây giờ ta lấy làm lạ, nhưng mà mắt bò đất khô gì trong mình nó có sen lết, thì nó phải đào xuống thì từ cái lưỡi, cái lưỡi con nhồng sáo đó, nó mới từ nó mọc lên. Nó là cái gốc á, đưa lên là quạt xe, thì nó biết rằng đó nhờ con xuất sanh để mình niệm Phật chẳng hạn, thì thôi việc không Phật cái đó liền liền ấn chứng ha. Thì con thú nhiều lắm, diện tích là một số diện tích giảng sanh đó là xuất sanh nên cũng bây giờ không Phật được đó. Bạn ngạ quỷ bất cả người nào nếu mà thành lòng niệm là gì, là được về có Phật đó, thành Đức Phật không có đại từ đại bi, nếu mà đúng cách rồi là được về có Phật đó. Về đến điểm thứ sáu, đây là chuyện so sánh nhau đó. Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả, nên Đức Như Lai có thể đối một thân để hiện ra nhiều đầu bằng số vi trần, ở trong nhiều cõi Phật bằng số bất khả thuyết, trong mỗi một cái đầu hiện ra vô số lưỡi, trong mỗi mỗi lưỡi thốt ra vô số tiếng tâm, cho đến văn tự câu nghĩa đầy cả pháp giới. Tôi tự trường hợp mà mình với cái trí tưởng tượng thường mình thì không có thể hiểu nổi, nhưng mà Phật nó một tức tất cả. Nên bây giờ cái trong tự ý niệm thì giảng ý niệm được một tức tất cả. bây giờ ta nói mình chúng sinh là một đi ha. Một là đất nước lửa gió, trong cái thân mình đất nước lửa gió tạo thành, thì xác thân mình cũng là đất nước lửa gió ha. Rồi bây giờ 1000 người đất nước lửa gió thì đất nước gió tính là một, phải không? Đất nước gió thì bây giờ hàng 6 tỷ dân, gần 6 dân cũng gì, cũng đất nước lửa gió, phải không? Một là đất nước lửa gió là tất cả chúng sinh gần 6 tỷ dân, mà gần 6 dân tức gì, tức là đất nước lửa gió, phải không? Hay là ta nói là nhất chân pháp giới là tất nhiên là một, là tất cả chúng sinh đang là cùng gì, vô một khối nhất chân pháp giới ha, là một nhân pháp giới một, mặc dù một nhất chân pháp giới nhưng tùy duyên hiện ra 6 tỷ dân, 6 tỷ người khác nhau ha. Ở đâu phải 6 tỷ người đâu, được cây đất đá cũng tự gì nhất chân pháp giới mà ra, kiều pháp giới tính tự tinh ly chung, đó là một tất cả. Mà tất cả gì, tất cả gì đều một gì, bản thể vũ trụ hay là nhất chân pháp giới. Nó có hai cách diễn đạt, cái dễ nhất là hồi tử sao, một tức là một mình ở đất tự do, tự nhiên cũng là cũng tất cả chúng sinh cũng đất nước tự do nè à. Thì tất cả chúng sinh gì cũng đều là mà một, một đất nước tự do. Rồi điểm thứ hai giảng một tức tất cả, một là nhất chân pháp giới, là chân tâm phật tử nằm trong nhất chân pháp giới, rồi nó biểu hiện lên 6 tỷ dân, cây đất đá bao đồng à, từ một nó ra. Rồi giờ tất cả cây đất đá chúng sinh bằng loại gì cũng nằm ở trong nhất chân pháp giới, là tất cả là một à. Thì bây giờ mình hiểu một là tất cả, nó là cũng vậy, thấy không? Một nhất chân pháp giới là tất cả vạn loại. Thì bây giờ trong này nói là Đức Như Lai có thể đối một thân để hiện ra nhiều bằng như vô số di trần thân, mà trong cái thân mình nó hiện ra vô số lưỡi, và trong những cái lưỡi đó lại hiện ra là nói vô số lời giảng được thuyết pháp à. Thì cái thành thông của ngài có được như vậy, thành ra là cũng quá thân như số di trần. Bây giờ sẽ nói từ ý niệm được là cái dễ nhất, là cái căn cơ căn bản mình nhất, mà đôi khi Phật tử không học hỏi không biết được. Ví dụ cõi một Phật độ là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đi, nên là kêu cõi Phật độ của ngài là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, ngài làm giáo chủ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì đôi khi Phật tử nó nói giống nhóc thì không biết cái gì sao nha. Và tôi nói là Tam Thiên là 3 lần ngàn nhân lên cái thế giới á. À, là 3 lần ngàn nhân lên là sao, là ví dụ 1000 là nhân lên ngàn nữa, là nhân lên ngàn nữa, là Tam Thiên Thế Giới là 1 triệu thế giới, tất nhiên là 1 tỷ ha, 1 tỷ thế giới. Thì Đức Phật Thích Ca đi hóa thân ra 1 tỷ hóa thân để hiện thân làm Phật 1 tỷ cõi, độ chúng sinh hàng ngàn sa số, phải không? Không phải mình thì mất cõi, ta bà một cõi à, đó không? Đó, một cõi trong một tỷ cõi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quá thân, mà ngài cần quá thân thế cũng được, nhưng mà ngài định lực cái nguyện của ngài quá thân được tám mươi nhiêu, quá thân nhiều quá thôi, từ độ chúng sinh nhiều thôi, đó không? Đó, thì một thân là quá thân, vô lượng thân, mà vô lượng thân gì cũng là nhập lại pháp thân của ngài. À, thì bây giờ ta nói là trong kinh Văn Nghiêm nói đó, là một thân để hiện ra nhiều đầu bằng số phi trần, ở trong nhiều cõi Phật bằng số bất khả thuyết, trong mỗi một cái đầu hiện ra vô số lưỡi, trong mỗi mỗi lưỡi thốt ra vô số tiếng tâm, cho đến nào là văn tự câu nghĩa đầy những pháp pháp danh đó. Thì đã là hiện ra tiếng tâm thì gì, nghe nói nó hết từ căn câu, từ tự, từ văn, từ nghĩa diễn đạt pháp ra, tuy nhiên là nghe có thể thể hiện trong vô lượng vô biên thế giới và vô lượng vô biên sắc thân để diễn pháp âm độ chúng sinh đó. Thì trong kinh đó là một tức tất cả này. Giờ về phần kinh Di Đà thời trong đại bổn nói, tất nhiên là đại bổn nó là có thể là vô lượng thọ đấy, Nước Cực Lạc kia có vô lượng hoa báo, trong mỗi đó hoa phóng ra 36 ức na do tha 100.000 ánh quang minh, trong mỗi quang minh hiện ra 36 ức na do tha 100.000 thân Phật, khắp vì mười phương chúng sinh để tiếp tất cả Phật. Cái này ở tôi thấy có Nước Cực Lạc quý báo vậy nha, là trong có vô lượng hoa báo, là thường nói là biểu thị hoa sen không, vô lượng hoa báo, mà trong mỗi đó hoa phóng ra 36 na do tha 100.000 ánh quang minh. Thì trong đó hoa là ánh quang minh đó, là sự sáng suốt trong đó hoa ra, mà trong mỗi quang minh hiện ra 36 na do tha 100.000 thân Phật. Mà tôi tưởng tượng không tưởng tượng được bao nhiêu Phật, quá nhiều nha. Rồi khắp vì mười phương chúng sinh để thuyết tất cả Phật. Thì bây giờ cái mà đơn giản nhất mà tôi thấy sẽ làm lại trong có thể vương lạc rồi nhiều qua đi, tất nhiên là số hàng 1.000 qua đi, để cho tự cái số lượng nó vô lượng tưởng là không có đếm được, quá nhiều. Nhưng 1.000 qua thì trong 1.000 qua đó tỏa là 36 ức na do tha là cái hào quang, mà trong cái hào mỗi hào quang sáng suốt cái điểm hào quang đó, cái lằn xẹt hào quang đó, là có 36 ức na do tha Đức Phật hiện ra khắp trong mười phương, thì quá nhiều đi. Thì để trước pháp độ chúng sinh. Bây giờ Phật tử thấy mình biết khắp trong mười phương mà Đức Phật đôi khi quá hiện mình không biết, nhưng mà có cái mình biết được dễ nhất là Thiện Đạo Hòa Thượng là tổ thứ hai bên trong tịnh độ, rồi tổ thứ sáu là Duyên Thọ Đại Sư, là hai ngài thể hiện hai lần để diễn pháp âm để làm tổ trong tịnh độ, để chỉ giải pháp môn tịnh độ. Đó là ngày tám nó thể hiện cái bên Tàu đó. Rồi con thể hiện vô số lúc ngài thể hiện cách này cách kia, người này người đó mình không thể biết được đâu. Nhưng mà luôn luôn ngài thể hiện cái độ chúng sinh khắp trong mười phương. Tôi thấy chẳng hạn như ta là phải nói sao Đức Phật thì diễn nhiều mình không có dịp gặp, mà ta nói về nếu người nào có đầy đủ nhân duyên với Phật A Đà thì ngài rất gần mình và luôn luôn mình hàng gặp ngài. Tại sao được pháp thân ngài, cái bao tư ngài gì trùng chứa đây nè khắp mười phương, thì những gì có trong này mình đến hiện, có trong của quyền nhà mình nữa. Bây giờ mình tuy có đó mình xa là sao, là không có thành lòng niệm, không nguyện về, không có thành lòng niệm Phật. Thành ra có đó mà như xa là cách đi, không cảm được, không ứng được, thành ra có gần là xa. Phải không? Rồi hiểu như vậy. Còn nếu trường hợp mình tu đúng cách rồi, niệm Phật đúng cách rồi, cảm ứng rồi thì rất là gần gũi và được Phật thăng hiện hữu cho mình, luôn luôn tiếp nhiên mình và độ mình nha. Và khi hiểu vậy được rồi thì tự thấy nó có cái chỗ đó, chứ không phải Đức Phật mình nói gì rồi nó không có ngàn con bé, không có Đức Phật nghe nói rồi mà sao không thấy độ mình gì chứ. Là mình sao muốn độ được thì sao, là mới lo thành lòng niệm được miệng gì đàng hoàng rồi gì cảm ơn đạo giàu. Đến điểm thứ 7, Kinh Hoa Nghiêm nói Đức Lô Sa Na, Đức Thích Ca đều hiện ra hai tướng Thắng Tướng Thanh và Liệt Tướng Thanh, cao lớn bằng số 6 muôn ức na do tha hằng hà sa do tình, mà lại thế thân biệt ứng bằng 1 trượng 6 thước trên ao Bát Công Đức Thủy. Ra bây giờ tôi thấy Đức Lô Sa Na là nói là như báo thân quá thân Đức Ca đó, người ta tạm là Đức Lô Sa Na. Rồi Đức Lô Sa Na là pháp thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hiện ra Thắng Tướng Thanh và Liệt Tướng Thanh, tất nhiên là quá thân gì chứ nha, nó hai cái. Đây trong Kinh Quán nói bây giờ Kinh Quán Nghiêm nói là trước đi, giảng mở cửa về Kinh Quán Nghiêm. Đức Lô Sa Na, Đức Thích Ca đều hiện ra hai tướng, tất nhiên Đức Lô Sa Na là thường nói là Đức Pháp Thân, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Rồi giờ nó quá hiện ra Thắng Tướng Thanh và Liệt Tướng Thanh, là cái hai thanh. mặc dầu nó thắng thân và địa tính thân thì cũng như là báo thân và quá thân. Đa số thì mình tưởng rằng báo thân quá thân thì tạm rất là hay. Ngay với Phật tử đây khó nhất là nhiều người hỏi chỉ hỏi loại ngoài về báo thân quá thân và pháp thân. Pháp thân là tự tánh Phật của mình, mỗi người có hết mà không hình tướng không màu sắc, không thể chỉ báo quá thân được, của pháp thân được, mà chỉ được là báo thân và quá thân. Nhưng mà báo thân quá thân mình cho rằng hai nhưng mà không hai, phải không? Bây giờ chẳng hạn như thân mình đây nè, ngay thân mình đã kêu rằng thân quả báo là báo thân. Nhưng mà báo thân người đẹp kẻ xấu, người nghèo kẻ giàu, người tốt chứ không, thì tất nhiên là cái báo thân này nó nằm trong cái quá thân, nó có quá thân trong đó rồi. Báo thân quá thân là gì? Là cái thân mình hiện đây là gì? Là quá thân chúng sinh, là quá thân của mình, trâu bò nó cũng quá thân á, từ pháp thân nó ra biến hiện ra. Đã, nhưng mà báo thân đó, là cái quả báo của con bò nó có sừng, nó có đuôi, nó có lông. À, còn bây giờ cái báo thân của mình á, thì mỗi người là sao? Người đẹp kẻ xấu, đó không? Cái đó là người trắng kẻ đen, cái đó là do cái thân quả báo đó tạo cái nhân gì để ra cái quả này. Thân quả báo thì dùng báo thân. Bây giờ mình báo thân gì? Báo thân chúng sinh. Còn súc sinh là báo thân súc sinh. Còn Đức Phật là báo thân Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Đó. Thì trong cái báo thân là thân có báo đó thì có gì? Liền ra quá thân rồi. Ở trong này ta nói là mặc dầu nó là thắng ứng thân và liệt ứng thân cũng gì? Cũng là tùy báo thân và quá thân. Bây giờ trong kinh Di Đà đó, Quán Kinh nói Đức Phật A Di Đà hiện thân cao lớn bằng số 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tình. Cái mà lại thấy thân liệt ứng bằng một trượng sáu trên ao Bát Cộng Đức Thủy. À, nếu mà đầy đủ duyên ngày hiện thân cao lớn 60 ức hằng hà sa số na do tha do tình. Trong kinh Tây Phương Du Ký đó, có một vị đã được kêu là hồn du cực lạc này. Thì lên trên đó có vị Đại Bồ Tát dắt ông lên Tây Phương, thì dắt ông đến trước Đức Phật A Di Đà đó tính lễ ngài đó. Nhưng mà khi đến đứng bên mình, ông còn cái thân nhỏ, ông còn giữ cái tư tưởng và cái mặt linh hồn đi, cái tâm đi, nhưng mà cái tư tưởng ông là cái người nhỏ đây. Thì ông đứng trước Đức Phật nào ông thấy một bức tường, một bức túi, nó dắt cũng dắt rồi ông thấy gì chăng? Rồi thì bắt đầu là Đức Phật cái nào mới nói cho nghe, ông nhờ Đức Phật cái nào cho cái thân ông lớn lên. Quá cái thân ông đi đến là lớn lên, ông bắt đầu mới thấy Phật nào cũng quá lớn, thấy không? Cả một trời quá lớn, từ đây hồi nãy mình đứng cái thân mà nhỏ xíu, mình đứng nhỏ xíu cũng như là tạm nó như bằng kiến, thân mình chưa đâu, mình so sánh chưa bằng đó. Không kiến mà nó đứng nó dòm mình nữa, thành ra nó hô nó bằng một móng chân mình nó bằng đó, phải không? Còn mình mà thân là cái báo thân Phật là quá lớn đi, mình tự nghĩ nó lớn đến nỗi mà 60 ức na do tha hàng ngàn sa số vô tình được chụp kính thôi. Nếu mình hiện thân mình chút xíu, ra rồi đó, rồi cũng là sao? Rồi có thể là thân địa ứng là một trượng sáu trên ao Thích Bảo Bát Công Đức. Nếu mà cần cái ngàn quá thân trượng sáu cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài cần quá lớn cái gì cũng được, mà cần nhỏ là cái thân nhỏ ngàn trượng sáu bằng mình đứng đi giảng đạo thuyết pháp hòa đồng với mình mới được. Chứ nếu mà thân khác người lớn lao quá gì rồi thì sao? Không cảm ứng được, không giải đạo được, phải không? Ra tùy cơ biết mà tùy phương tiện hiện xảo mà mấy ngày thi hiện sắc thân. Nếu cần thì hiện thân lớn, còn nếu không cần thì hiện thân nhỏ. Mà sẽ nói cái vụ mà cái nghiệp lực là thành công của đường ấy, nội cái thành Hạ Tu La đó, chứ thật ra thành Hạ Tu La là nó dưới mình một cách. Và tại sao nè? Đức Phật sắp nè, địa ngục thấp nhất rồi ngạ quỷ, và lên chúng sanh trở A-tu-la nhân thiên, thành ra nó thành A-tu-la nhưng thật ra là dưới mình một cấp, mình lại đặc biệt có thần thông. Khi mà mấy anh có thần thông mà ở trên dưới A-tu-la là mưa gì, mưa gươm mưa giáp không, mình đây mưa nước mưa chân đốt, nhưng mà trong cái nghiệp A-tu-la là mưa gươm mưa giáo, rồi mấy anh mới xách gươm mưa giáo lên đánh Đức Cục Đế, tính của trời đau lợi đúng luôn, cái nghiệp khiến vậy đó. Mà khi mà chú A-tu-la muốn hiện lên bằng núi chú A-tu-di, được rồi, cái thần thông nó hiện được, nó hiện lớn, cái thần lớn là bằng núi chú A-tu-di, là từ dưới chân biển Hồng Hải mà lên trên giữa chừng núi 84.000 dặm từ, rồi từ phần giữa núi A-tu-di mà lên trên cao nữa là cơ trời đau lợi, cơ trời đau lợi định ở trên đầu núi A-tu-di mà nó bằng như là cái đít và nó lớn cái vuông á, cái bề lớn không phải là cái đít vậy đó. Thì 84.000 dặm từ nó cũng tự tưởng tượng là nó lớn biết nhiêu ha, mà ảnh hiện được, cho nên hiện lớn lên được trên đỉnh của trời. Mà đa số anh thua, phước báo anh có nhiêu, phước báo có nhiêu mà bắt được ta. Rồi tới chuyện mình lên đánh là thua, cái cha con chồng vợ chạy, nó hiện cái thân cái xíu rồi gì chung cộng xe á, mới lớn lên có lần nào nó chung cộng xe nó trốn, phải không? Thì bây giờ trường hợp phật tử chính mà con A-tu-la, thằng A-tu-la mà còn được vậy, muốn chi Đức Phật mình á, phải không? Muốn hiện thân lớn là lớn. 63 thức đa gia tha, 100.000 60 mức đa gia tha, hàng ngàn sa vô tình. Mà nếu cần có điều gì, mình cũng thấy thân điện ứng ngày ở trên ao thất bảo bằng một trường sao, cũng như là bằng thân cao mô đi mình đó. Thế tự nhiên gì thì Đức Phật mới nói trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói là khi mình nhập cái tâm mình là tự tại, khi mình được tự tại vô ngại rồi thì ứng hiện lớn bao nhiêu lớn được, mà nhỏ bao nhiêu nhỏ, mà một thân cũng được, mà từ hàng hà sa số tỷ thân gì cũng được hết. Nói chi à? Để vậy thì một Kinh Hoa Nghiêm dạy mình nhập ráng tu trì đi, mình có sự quý báu, tất cả Phật tử đều có được tự tại với việc làm này hết, nhưng mà mình mê, mình quên đi rồi mình không sử dụng được cái chữ tốt đẹp quý báu của mình. Thì bây giờ mình cố gắng tu tập đó, khi mà Phật nói gì thì diễn đạt để chi, để mình cố gắng tu tập, mình có sự báo quý đó, có cái sự tự tại thần thông phép tắc biến hóa vô chừng đó. Bây giờ mình phàm phu người thường tình không biết gì, không biết chút gì chứ. Thành ra mình bị nghiệp lực nó cuốn lôi, nghiệp lực nó che phủ cái vô minh mê mờ, vô minh đau khổ do sự mê làm chấp nhất của mình. Thì bây giờ lo tu tập trở về cái chữ thanh cao báo quý đó được hả? Bây giờ một là mình nhập tâm mình, và một không thôi là gì, mình so sánh là Đức Phật A Di Đà cũng quý báo đó đó. Bây giờ Đức Phật A Di Đà tự tại rồi, nó hiện thân như vậy rồi, để mình ha, mình về cái đó rồi thì mình tu tập vậy để mình chuyển thành như ngài vậy. Điểm thứ 8, Kinh Hoa Nghiêm nói Đức Lô Sa Na Phật làm giáo chủ, đây thời như ngài Thánh Lương nói, Đức Phật A Di Đà tức là Đức Phật Đức Bổn Sư Lô Sa Na. Kinh nhớ Đức Lô Sa Na Phật làm giáo chủ, thì ngài Thánh Lương nói Đức Phật A Di Đà là Đức Bổn Sư Lô Sa Na. Thì Đức Lô Sa Na là nói lần nãy nói là như là pháp tên Phật Ca Mâu Ni đó, thì làm giáo chủ của ta bà, làm giáo chủ là tam thiên vệ thiên thế giới nha, bên trong còn một có Phật độ. Nhưng mà Đức ai Phật A Di Đà cũng là gì, Đức Bổn Sư Lô Sa Na. Và thì ngài Thanh Lương nói là Đức Phật Đà của Đức Bổn Sư Lô Sa Na quá thân ra thôi chứ, là vô nói gì cũng là gì, cũng là chân tâm bổn thân của từ Phật thân ra thì nó ăn cái kinh Hoa Nghiêm chỗ đó, thì muốn nói rằng Đức Phật Lô Sa Na làm giáo chủ, thì Ngài Thanh Lương nói Đức Phật A Di Đà là Đức Bổn Sư Lô Sa Na, và cũng như từ Phật thân mà ra cũng vậy thôi. Muốn nói đó là nó trùng với kinh Hoa Nghiêm đó. Rồi điểm thứ 9, kinh Hoa Nghiêm nói kinh Hoa Nghiêm là kinh Đại Bất Tư Nghì, còn kinh Tịnh Danh và các kinh là Tiểu Bất Tư Nghì, mà kinh Di Đà thời lại là kinh Bất Khả Tư Nghì Công Đức vậy thôi, chứ chả phân là tiểu hay đại. Vì ở chỗ này mà nó ăn như chỗ Bất Tư Nghì vậy. Thì kinh Hoa Nghiêm đó là một kinh Đại Bất Khả Tư Nghì, là bất khả tư nghì là không thể nghĩ nghĩ so lường tính toán, không thể tư nghì được, là tư duy được, nghĩ ngợi được, mà Đại Bất Tư Nghì là không quá cao siêu. Thật ra bây giờ như chị giảng mà tự tự giờ nó không có lấy trí phàm mình mà diễn đạt được, mà lấy trí phàm mình mà hiểu thông suốt được. Bây giờ mình nghe mà lời Phật dạy quý báu thì thôi tốt đẹp thôi, là mình cũng biết gì thôi, tạm biết ha. Chứ mà bất đại bất khả tư nghị, những vị Bồ Tát cũng không lừa nghĩ ngợi lường nổi mà, cứ chi là mình. Còn kinh Tịnh Danh là gì? Ngài nói kinh Tịnh Danh là kinh Duy Ma Cật, cũng cao lắm đấy. Và các kinh là Tiểu Bất Tư Nghị, tất nhiên là các kinh khác, kinh gì đại thừa khác đó là bất tư nghị, cũng không thể nghĩ nghĩ, không thể so lường được, tính toán được, mà tiểu ít. Muốn nói rằng cái kinh Hoa Nghiêm này khó hơn mấy kinh kia nhiều, khó nghĩ ngợi so lường tính toán nhiều. Bây giờ kinh Di Đà thời lại là kinh bất khả tư nghị, không có tiểu còn đại, là cũng khó. Cái kinh Đức Phật không nói, bởi vì tổ trước thì thường nói rằng mình cứ tin niệm Phật là niệm đi, đừng có suy nghĩ so lường tính toán. Chẳng hạn như bây giờ chị đọc có câu chuyện là một vị đang với lại bạch thầy, nói bạch thầy con xem kinh Đức Phật không tin hết, nghe cái gì cũng tin hết chứ, mà không hoàn toàn không nghĩ Đức Phật dạy cái điểm nào trong kinh, mà bây giờ có một điểm con còn hơi nghi, chưa đủ sức tin, nhờ thầy giảng dạy giùm. Rồi thầy nói cái điểm gì chưa tin đang được trình bày, nói bạch thầy trong kinh Di Đà này Đức Phật nói niệm thành vào niệm với danh hiệu Phật A Di Đà trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, có danh hiệu sao mà trừ nhiều cái quá trọng tội vậy. Thì thầy nói rằng ngươi là tà kiếp, tôi chỉ thấy là đạt thấy tàn giải chính cái kia Phật nói người tin, sao cái này Phật nói người không tin. Ông dặn câu đầu thì ông nói kia sao ông ngộ được cái đi, ông ấy là lễ thầy ông tin nhận. Tự nhiên làm cái nhiều cái bất khả tư nghị mình không tưởng tượng được, mình đừng biết nghĩ sao lường, vì khi mình học tới câu đoạn mình tự biết sao là gì, câu danh hiệu Phật A Di Đà là toàn đức lập danh, hoàn toàn vô số công đức của đức Phật A Di Đà tạo lập ra, và lập ra cái danh hiệu này thì tức là toàn danh đức đức, thì toàn danh hiệu A Di Đà Phật đó tức là gì, công đức của đức, mình niệm được là đầy đủ của đức, đem vô lượng nguyên công đức của đức Đức Phật nào mà gì tô bồi bồ đắp vô tâm mình. Thành ra nó nói là mình không thể nghĩ người ở đâu, có thể là mình chỉ biện luận luận số đó rồi mình ý niệm được, thế rồi mình tin nhận theo. Điểm thứ 10, lập trường của kinh Hoa Nghiêm là nói chính nơi tâm phàm phu để thành ngay trí bất động của chư Phật. Bây giờ cái lập trường kinh Hoa Nghiêm nó có xác định rằng chính tâm phàm phu để thành ngay trí bất động của chư Phật, tất nhiên là ngay nơi trí phàm phu mình này. Bây giờ chúng nói Phật tử là ý chỗ này, khi mình không hiểu nổi là những ở ngoài đó, thí dụ là bản thể là nước, mà khi duyên gió vô là hiện tượng là sóng buông ngàn tượng sóng khác nhau, nhưng mà toàn sóng tức nước. Bây giờ bản thể của mình là nhất chân pháp giới, là chân tâm mình đi, rồi tùy duyên gió nó vô đó, bần giận buồn vui thương ghét duyên dục, bắt đầu nó gì, nó thổi vô tâm mà nó biểu hiện đủ thứ hết trơn nha. Nhưng mà gì, cũng từ tâm ra thì toàn những cái đó tức gì, tức tâm mình hết. Khi hiểu được nó rồi thì nghe nơi cái tâm phàm phu của mình là tâm vọng động vọng niệm, thì mình nắm được cái đó rồi thì gì, toàn tâm vọng động tức là gì, là phần thân là trí bất động cả. Mình đừng chấp, đừng nhích, đừng kẹt, đừng dính mắt nữa, mình buông xả nó thì trí bất động gì hiện lên ngay chỗ đó, chứ không tìm đâu xa lạ mà nó không, không phải xa lạ đâu mà tìm kiếm không gặp, mà ngay nơi đó là nhận được rồi. Thì ở trí bất động gì Phật, thì Kinh Di Đà nói không ngoài pháp niệm Phật bằng cách xưng danh mà được Phật hiện tiền. Thế thì Kinh Di Đà bằng bất kỳ kinh tịnh danh gì cả, kinh đồng một loại với kinh Quan Nghiêm đó, ta kêu đồng loại là nó bằng không. Thì bây giờ Kinh Di Đà nói là mình niệm Phật nghe bằng cái xưng danh dễ quá, Nam Mô Di Đà Phật thôi, nghe là ai đạo Phật. Thì Di Đà bằng bực kinh xưng danh, tất nhiên là xưng danh rồi được thấy Phật hiện tiền. Phật tử thấy sao mà được thấy Phật hiện tiền, đang hết vọng là quần chưa. Và Phật tử một niệm trừ muôn niệm, thì niệm Phật cái già lần lần hết vọng, thì thấy Phật hiện tiền là một chân tâm mình biểu hiện lên. Chân tâm mình, chân tâm Phật cái già không hai, mình ngộ tâm mình là ngộ tâm Phật cái già, rõ không? Thì do đó cho nên là trong câu có nói sư giảng thường dạy Phật tử nghe đó, nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay làm Phật. Nha, đang niệm Phật ở đây thấy Phật là hết vọng là quần chết. Bởi vì niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật, là làm Phật. Thì ngay đánh thấy tiếng nghe, cái sự thấy sự nghe mình, mà đừng có tâm phân biệt là thấy Phật. Mà nhờ được không có tâm phân biệt là do gì? Do mình nhớ niệm Phật, mình lo niệm Phật, tâm mình thanh tịnh, mình cái sáu căn mình bắt tay mua lưỡi thân ý không có chạy theo sáu trần. Mà khi mắt ta mua lưỡi thân ý mình không chạy sáu trần, là mình thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, thì đúng vậy là gì, là thấy Phật đó, chứ có là thành ra mình niệm Phật rồi nha. Và cái tâm mình thanh tịnh, nó không chạy tới sáu trần nữa, thì nghe nó là thấy Phật. Thì mình niệm Phật để thấy Phật thì cũng đồng đồng với kinh kia, đồng với kinh đại thừa kia nha. Vì duyên giáo trọn thâu kinh này, kinh này một phần thuộc về viên giáo, bởi do nghĩa có ít phần thuộc viên giáo nên mới gọi là phần viên. Tất nhiên là cái phần viên là một số phần nó ăn thiệp với kinh Quan Nghiêm là viên giáo. Viên giáo là tròn toàn phần, còn mình có một số phần nói gì, nó ăn với kinh Quan Nghiêm. Thì từ giờ sư giải của tự nghe đó, là có một số phần nó ăn kinh đó nha. Thì mình biết rằng cái pháp tu này rất là quý báu, mà khi mà quý báu được rồi thì nhập tâm mình làm Phật rồi, thì bây giờ cái tin tưởng mà vững vàng ha, để cái Phật tử tu tập để làm Phật. Thì đa sư Phật tử cố gắng nghe để chỉ có niềm tin, bởi ta nói mình thì thật ra nếu không có niềm tin trọn vẹn cái phía pháp tu trì, thì cái chữ bước đi nhịp nhàng của mình về có Phật nó lâu chậm. Cái niềm tin mình càng sâu chừng nào mình dễ tu chừng ấy. Cho nên với Phật tử phải cố gắng học đạo, cố gắng nghe pháp, rồi để thâu thập cái niềm tin. Bởi vì cái pháp môn này là đang tính chi pháp, là cái pháp khó tin. Mà nếu mình không học hỏi, không nghe diễn đạt, không nghe tới nghe luôn nghe xuôi nghe ngược, thì tất nhiên là cái niềm tin mình chưa trọn vẹn. Mà niềm tin chưa trọn vẹn thì niệm Phật không được tin chắc. Biết niệm Phật mà không chịu tốt đẹp quý bảo, thành ra nó không đung đúc cái tâm mình. Mà khi mình hiểu niệm Phật mà tốt đẹp quý báu thì nó chỉ đung đúc cái tâm mình chứ, mà nhờ đó nó vượt qua tất cả mọi nghiệp chứ, vượt qua. Còn không thôi thì cái nghiệp chúng sinh đó là nó lôi kéo mình chứ, nó đưa mình đi ban đầu tu gì, nhưng lần lần đưa tốt ra ngoài đời, nên nghĩ chuyện đời sống ở đời thì không giải thoát được, không giải có Phật được, thế nên là không nhập tâm để làm Phật được. Cho nên cứ cố gắng nghe pháp rồi, rồi đồng đẳng phải nghe dưỡng niềm tin, phải sâu chừng nào thì tốt chừng ấy. Bởi vì chính Đức Phật mới thường lặp đi lặp lại, mình muốn về có Phật hay là được, để làm Phật thì phải tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Đó. Muốn tính như sâu thì phải nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, cho nó tâm nó nhuần nhã, rồi cái tính mình mới sâu. Rồi nguyện thiết là tha thiết về chuyện đó, cái chuyện này của Phật tử đó. Mà khi tin sâu là nguyện thiết à, tha muốn về của Phật là nguyện thiết về Phật công hạnh. Rồi khi mà tha thiết nguyện về thì công hạnh mình về nhà lo đi đứng đồng hồ đó niệm Phật. Nghe có nhiều đó. Mà khi mà làm đúng như vậy rồi thì dạng người tu dạng người đó, 10.000 người tu 10.000 được về có Phật đó, không ai sót người nào được. Mà nếu không làm đúng như vậy chị thì ở lại tu nữa, phải không? Đâu ra đó rõ ràng gì thì Phật tử khi mình hiểu rồi mình ý niệm được cho nên rõ ràng.
Lúc trước chị có giảng kinh Di Đà sớ sao đó, đến cái độ bàn thông, thì hôm nay giảng tiếp. Trong cái bàn thông này á, tất nhiên là mình bàn bạc mà thông qua cái giữa các kinh, kiểu thông đồng giữa các kinh đó. Thì trong kinh A Di Đà thì nó thông đồng với các kinh, thì trước nó nói là quán kinh, điểm thứ hai nó chư kinh, tất nhiên là nhiều kinh khác á. Vậy thì cái điểm thứ nhất là nói về thông đồng về quán kinh đó nó như thế nào? Trước nói kinh này thông đồng với kinh Thập Lục Quán, đó là bởi có người chấp rằng 16 pháp quán gọi là định thiện, với chấp trì danh hiệu gọi là tán thiện. Nay vì lẽ thông đồng mà nói thì trong đây có hai nghĩa, một là tổng, hai là biệt. Bây giờ giảng trước là nói cái kinh này là thông đồng với trước là kinh đó, Thập Lục Quán đó, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thập Lục Quán này là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật dạy 16 pháp quán. Thì mấy cổ đức nó cho rằng á, là 16 pháp quán này là nằm trong cái định thiện. Định thiện là cái tâm nó thanh tịnh mà định rồi đó, thấy không? Cái tâm nó nằm trong cái tâm muội là chánh định đó. Rồi tán thiện là cái làm như cái tâm nó được, nó không được nhiếp tâm vậy đó, thấy không? Thì qua cái này á, thì mấy vị có đức nói cái ngày mà từ dân khám chủ đó, nó nói rằng trước nói về tổng là kinh Thập Lục Quán và 16 pháp diệu quán đều chú ý về lý nhất tâm, kinh Di Đà đây trọng về lý nhất tâm, chính hiệp với ý kinh kia. Vì kinh kia nhất tâm tác quán, kinh này nhất tâm xưng danh, thế đâu đặng với cả hai đồng quy về lý nhất tâm mà lại tán dương kinh kia, dằn ép kinh này. Rõ như người lời ngài Tỉnh Giác đã nói đó. Bây giờ người ta nói là cái 16 pháp quán đó mà định thiện, mà còn pháp trì danh niệm Phật đó, thì kinh Di Đà đó là tán thiện. Thì ngài nói rằng thì kinh A Di Đà là đến nhất tâm bất loạn, mà kinh Pháp Quán đó, cũng quán để đến cái lý nhất tâm quán Phật á. Đầu đầu là đến nhất tâm rồi là Đức Phật hiện, rồi mình niệm Phật A Di Đà, rồi mà đến nhất tâm bất loạn rồi thì Đức Phật cũng hiện, cũng đồng Phật hiện đó. Nghe không? Điểm nữa, và khi mà quán Phật rồi á, thì cuối cùng đã chi á, khi quán Phật tưởng hình tướng Phật này kia rồi sau cùng á, thì đến đến gì lý nhất tâm là lý nhất tâm tự nhiên hết vọng rồi. Và khi mình niệm Phật đến nhất tâm mà mất loạn là sao, niệm Phật tam muội á thì cũng đến nhất tâm tự nhiên, thấy không? Đó thì ngài mới nói rằng đã hai cái cùng là đến lý nhất tâm hết, tại sao mà mình mới phân biệt cho là định thiện với tán thiện? Tất nhiên là kinh A Di Đà theo tổ Vân Thê á, thì người nói rằng hay là Vân Thê hay là Liên Trì Đại Sư cũng vậy, là người nói rằng kinh A Di Đà trọng về lý nhất tâm, mà chính kinh kia cũng là trọng về lý nhất tâm thôi. Đó. Thì người giảng thêm đó là kinh kia là nhất tâm tác quán, kinh này là nhất tâm xưng danh. Đó. Nhất tâm tác quán là thường thường á, tôi thấy đó, khi mà quán đa số đó, thì trong kinh của Phật chỉ dạy bàn bạc đều có nói gì nhất tâm tam quán em. Đó, nhất mà nhất là ngài Thiên Thai Đại Sư, ngài Trí Giả Đại Sư, và ngài mới là kết cơm cái ý chỉ kinh Phật lại, thì ngài mới dạy vô bốn đạo, dạy tín đồ đệ tử ngài đó, và là ngài nên là dạy quán không, quán giả, quán trung em. Khi mà quán xét tất cả các pháp đó, đều duyên hợp không thiệt và không, đó là duyên hợp của nó không thiệt đó, nó không tự tánh, đó là một cái. Rồi điểm thứ hai nữa là chỉ ra tất cả quán pháp đều giả, nó không, nó không thiệt hết, tất cả giả pháp thì duyên hợp không thiệt, nó là giả đó. Cho nên mấy cổ đức nói rằng tất cả mình tu trì á, mình tu học á, thì mình quán xét các pháp nó giả như giả là thấy được chân lý. Khi mình quán xét tất cả các pháp nó giả như giả, hiểu không? Cái này ta hơi ấy chút xíu là nó giả như giả là thấy được chân lý. Tại sao? Nó giả như giả là nó giật, nó nếu nó giật nó giả, nó là duyên hợp nó giả là mình thấy nó giả, là thấy được chân lý. Còn kêu mình chứng chân lý thiệt nó không thấy được chân lý, thấy mày làm vậy thôi chứ có gì. Đó. Điểm thứ ba nữa là quán trung, tất nhiên là trung đạo. Trung đạo là tất nhiên là mình quán tất cả các pháp đó, nó vừa không vừa giả, phải không? Nhường cái không, nhường tâm mình không rỗng ràng rồi. Rồi bây giờ mình quán tất cả pháp đều giả rồi, phải không? Rồi điểm thứ ba là trung đạo đó, là không kẹt đâu mới không, không kẹt đâu mới giả, phải không? À, không kẹt đâu mới không, mà không kẹt đâu mới giả. Ở trong cái thế gian này đó phải nằm trong cái trung đạo. Bây giờ tôi nói lại cái phương quán như vậy nữa nè, thì tất cả mấy vị Bồ Tát kia đã chỉ không? Là quán không á, là quán trí huệ. Tại sao quán không là trí huệ, đạt trí huệ? Là mình dùng trí huệ bát nhã nó quán chiếu tất cả các pháp, nó đều không thiệt, nó không được tánh cả. Có hình, có tướng dạng pháp đó, nhưng mà nó không được tánh, không được thể. Đó, nó là trí. Rồi khi mà mấy ngày đến mà tu tập á, đến cái trí huệ mà đi sâu vào cái quán nó không thiệt, mình đến tâm không, đến vô tâm. Tiêu là nằm trong cái không hại của tàng thức. Thời mấy người nhập sâu à, cái tàng thức mình nó nằm trong đó. Khi mình đi sâu vào cái không hại của tàng thức rồi thì tâm mình rất là lặng lẽ, thanh tịnh và đi sâu nhập vào cái tàng thức mình, thức ai đa nhập vào đó thực tế. Đó là không cả một không gian này, không trong lặng như mà nó không. À, rồi bây giờ nếu trường hợp mà mình một số gì đến không rồi bắt chìm đắm trong đó, nhất là những số gì A-la-hán đó, là cái định nó sâu rồi, thì mấy ngày mới chìm sâu trong an định, trong cái tu vào không hải của tu tàng thức đó, thì nằm trong cái an định đó. Nhưng mà mấy vị cao hơn Đức Phật đó, chỉ dạy thêm phải ra nữa là phải dự dụng đại từ đại bi là quán giả. Không nó nhưng mà mình phải quán giả, tức mặc dầu không nhưng tất cả trên thế gian này có hình, có tướng, có màu, có sắc, có chúng sinh mê làm đau khổ, có bạn loài, nhưng mà gì, mặc dầu có loài nhưng mà điều gì, từ cái chân tâm mình biểu hiện cả, từ cái bóng chân tâm biểu hiện lên, nó không thiệt, nó cả bóng biển thôi. Nhưng mà cái bóng biển vẫn có hình, có bóng, có tướng, có hình. Thành ra mình cần cái quán giả đó để chi? Để đi vào đời độ sinh. Đó là đại bi. Đại trí thì phải đi, mà đại bi đi đôi. Đó. Tu tập phải quán không rồi phải quán giả, là tất nhiên là Bồ Tát đi ra độ sinh. Thấy không? Phải chỉ giả là bi mặc dầu, như thí dụ nó A-la-hán, nếu mà đi vào cái không, cái không hải tàn thức rồi, đầu nhìn chúng sinh thấy nghiệp lực chúng sinh, cái tâm tâm tưởng chúng sinh quá quấy ác, quá loạn động, quá điên đảo, mấy ngày nhiếp tâm mới tu nữa, mấy ngày không dám ra độ nào. Còn Bồ Tát thì nhờ cái quán giả đó, mặc dầu tâm chúng sinh khấu loạn, loạn trượt, không được thanh tịnh đó, nhưng mà gì, nhưng cũng đều là giả cả. Ha, mặc dù giả nhưng mà vẫn có hết nghiệp báo gì chúng sinh vẫn có bị ta hết. Thì ra bây giờ mình phải độ chúng sinh, ta độ chúng sinh đừng có mê lầm nữa, đừng mê lầm những cái giả này, thì cái đó là mất khởi tâm lại đi đó. Rồi đến thứ ba là sâu hơn nữa, là bây giờ là quán trung, là tất nhiên là bi trí song hành, không giả song hành, nhường nhã Phật, đến quả Phật là nhường nhuyễn rồi, luôn luôn là cái nhiếp quá chúng sinh, độ chúng sinh, đi vào đời luôn luôn là gì, tâm luôn rỗng rang, mà gì dẫn độ sinh như tâm vẫn rỗng rang, là lúc bây giờ không còn quán nữa, không còn quán không, còn quán giả nữa, mà gì quán trung á, tất nhiên là nằm trong